Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 47, vấn đề 14. Vì sao pháp hộ niệm là đại cứu tinh cho chúng sanh? Đại cứu tinh, câu này có ý nghĩa khác với những cái cứu tinh mà thường thường chúng ta nghe qua. Một cuộc động đất, một cuộc đối khổ, một cuộc tai nạn gì đó, có người tới cứu, thì chúng sanh nói rằng đây là những vị đại cứu tinh. Đây là những người cứu khổ, làm phước. Chứ không phải là đại cứu tinh trong ý nghĩa của Phật giáo. Đại cứu tinh, chúng ta đang nói đây là không phải ngừng lại ở cái chỗ làm phước, mà đi xa hơn nữa là cứu cái sanh tử khổ nạn của chúng sanh. Nghĩa là cứu chúng sanh vượt qua cái cảnh sanh tử luân hồi. Nếu mà mình hiểu chút đạo thì mình thấy cái vấn đề này lớn lắm. Đạo Phật chúng ta thực sự là pháp cứu đại khổ nạn của chúng sanh đấy. Nghĩa là ly khổ đắc lạc. Khổ này là khổ sanh tử luân hồi. Lạc này là cực lạc. Đời đời kiếp kiếp không còn khổ đau. Được đấy. Nhưng mà trong cái thời mạt pháp này, xin thưa với chư vị, tu thì có tu, nhưng đạt được cánh mà thực sự ly khổ đắc lạc theo đúng cái nghĩa của nhà Phật cũng không phải dễ. Bây giờ chúng ta nghiên cứu đấy. Tại sao cái pháp hộ niệm lại là đại cứu tinh? Nghĩa là có thể giúp cho chúng ta thực hiện được cái mộng ước của chư Phật là cứu sanh tử luân hồi, vượt được cái ách nạn này. Câu A, vì pháp hộ niệm có thể giúp hóa giải rất nhiều chướng nạn, ngăn chặn những tập tục sai lầm, giúp người lâm chung thoát khỏi những cạm bẫy hiểm nghèo. Đúng không chưa vậy? Hóa giải rất nhiều chướng nạn. Rất nhiều chướng nạn là chướng nạn gì đây? Hôm trước mình nói rồi, chướng nạn từ trong tâm của mình ứng hiện ra hầu hết là như vậy. Trong tâm mình có cái gì? Thường còn nhớ cháu trong lúc xả bỏ báo thân. Một chút như vậy mà đại chướng nạn cho vô lượng kiếp phía sau không hay. Thương nhà tiếc của trong lúc xả bỏ báo thân, người thế gian cho đó là chuyện bình thường, thì trong nhà Phật cho đó là cái đại chướng nạn từ trong tâm của mình ứng hiện ra. Như vậy rõ ràng là cái nhà đâu có phải là cái chướng nạn mình, mà tại vì mình tham luyến cái nhà, không nỡ rời cái nhà, nó trở thành chướng nạn. Chứ không mắc mơ cái nhà nó là chướng nạn. Cái nhà nó là cái cứu tinh cho mình. Nhưng mà lúc ra đi mình không nỡ nào rời cái nhà, thì chính vì không nỡ rời cái nhà nó thành đại chướng nạn. Con cái cớ sao lại là trở ngại cho mình? Thực ra con cái nó nuôi dưỡng mình, nó phụng sự cho mình, cớ gì nói nó là đại chướng nạn cho mình? Nhưng mà khi lâm chung xả bỏ thân mà thương con nhớ cháu, chính cái thương nhớ này nó làm cho mình đại chứng nạn. Nhớ cho kỹ. Tiền bạc rất cần cho mọi người, nhưng mà lúc lâm chung vẫn còn tham tiền, nhớ tiền, vẫn còn giữ tiền. Chính cái tham tiền, nhớ tiền, giữ tiền nó gây chướng nạn cho mình. Trình hóa giải ách nạn chính là hóa giải trong tâm của mọi người những vấn đề này. Phải buông ra. Xin thưa với chư vị, một đời mình tu hành, nhưng mà khi mình nằm xuống tưởng là mình tỉnh táo sao? Không tỉnh táo đâu. Coi chừng còn tức người này, còn giận người kia. Khi một người đó tới hộ niệm cho mình vừa thấy người đó nổi cơn sân nộ lên, tự mình bị đọa lạc, tự mình bị đại nạn, tại vì mình không buông bỏ. Chứ không có một người nào có thể làm cho mình chướng nạn. Thành ra cái câu mà hóa giải chướng nạn này, thực ra ở đây nó chỉ có mấy câu thôi. Hóa giải rất nhiều chướng nạn, nhưng mà mình khai triển ra mới thấy tại sao pháp hộ niệm là đại cứu tinh. Nếu không có pháp hộ niệm thì lúc đó, năm đó mình muốn làm gì đó mình làm, mình muốn tức gì đó mình tức, Mình muốn nhớ gì đó mình nhớ, mình muốn tham cái gì đó mình tham, rồi tự mình đi theo cảnh đó mà chịu đọa lạc. Trong khi pháp hộ niệm người ta dặn dò, người ta hướng dẫn, người ta la rầy, người ta khuyến đó, người ta làm mình buông cái đó ra. Ngoài cái chướng nặng này còn cái chướng nặng quán thân trái chủ nữa, còn nghiệp khổ hành hạ nữa. Nếu không có người mà khuyến tấn nâng đỡ mình lên, làm sao qua được? Chư vị thấy không? Pháp hộ niệm đơn giản nhưng mà vô cùng vô cùng vi diệu, vô cùng vô cùng có hiệu lực, cho nên gọi là đại cứu tinh, ngăn chặn những tập tục sai lầm. Chúng ta sống trong thế gian, những cái tập tục đã ăn nhiễm vào trong tâm rồi, nhất là những người mà lớn tuổi rồi mới tu, già rồi mới tu. Nói gì nói bây giờ tất cả những cái gì của thế gian nó nhập vào tâm họ rồi, chịu thua, gỡ không được. Cho nên tu phải tu sớm sớm một chút. Chúng ta nghe đây ngộ ra ngộ sớm một chút, nhờ vậy mình bỏ đấy. Có nhiều người nói hoài tới mối mồm mối miệng, nói tới bế hầu mà người ta không bỏ, chịu thua. Cho nên thành ra khi mà đi hộ niệm, nhiều lúc mình nói lên nói xuống không biết bao nhiêu lòng, mà cái gọi là cái tập tục của người đó, cái thói quen của người đó, nó kết tập lại thành cái nghiệp chứng của chính họ. Thôi chịu thua, gỡ không được. Chính vì thế mà khi mà gặp được pháp hộ niệm rồi, chúng ta phải tự giật mình một chút, tự buông xả một chút, chứ còn không thể chịu thua, không ai cứu được. Chứ vị nhớ là Đại Mục Kiên Liên là một vị Đại Bồ Tát, mà mẹ của Ngài keo kiệt này, bón xẻng này, không tin Phật này. Mẹ của Ngài khi mà chết xong cũng phải xuống địa ngục thôi. Cho nên ai tu nói đắc, ai tu nói đắc. Không người nào tu thế cho một người nào cả. Thương nhau là chỉ có giảng dạy, nói rõ đạo lý. Tự mình phải bỏ, tự mình phải bỏ. Cuộc đời này 30-40 năm, 50-60 năm, còn mấy chục năm nữa, không có bao nhiêu hết. Nhưng mà có dùng vạn đời vạn kiếp phía sau chúng ta bị nạn, vì chúng ta không chịu bỏ, nó dính chặt vào tâm rồi, chịu thua. Câu buông xả là thoát nạn đấy, không buông xả là đại nạn đấy. Ngoài ra những tập tục của thế gian trói mèo mình lại. Như vậy thì tập tục thế gian nếu nó sai, phải mạnh dạn buông xuống, mạnh dạn buông xuống, bỏ đi, chứ không không thì kẹt. Giúp cho người lâm chung thoát những cạm bẫy hiếm nghèo. Cạm bẫy gì đây? Cạm bẫy này chính là oán thân trái chủ. Bây giờ đây mình chưa thấy, chứ vì chưa mượn tượng đa cánh oán giải trái chủ. Nhưng mà đi hộ niệm vài chục ca rồi, chứ vì sẽ thấy cái hiện tượng nó ứng hiện rõ rệt vô cùng. Vì thế những người kinh nghiệm hộ niệm rồi, người ta không bao giờ dám nghĩ rằng khi mình nằm xuống không có oán giải trái chủ. Nó đến bất ngờ, như một người núp trong bụi, mình đâu có biết đâu, đi ngang ta quất cho một cái chưa thua, vèo véo 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 liền. Thì oan gia trái chủ là những người gì mà hoàn toàn mình không có thể ngờ được. Người ta đánh mình không bao giờ báo cho mình biết trước được. Chính vì thế mà thường thường chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho lịch đại kiếp số oan thần trái chủ. Thành tâm mà nói câu đó, thành tâm thì nó có sự hóa giải, mà không thành tâm coi chừng. Mong chư vị phải nhớ cái câu là một phần thành kính, một phần lợi ích, 10 phần thành kính, 10 phần lợi ích. Khi mà nói những cái lời mà có lòng thành lòng kính, tự nhiên những lời nói này có hiệu lực. Câu B, một pháp có thể cứu hàng phàm phu vượt qua nghiệp chướng vạn sanh thành đạo, cho nên được gọi là đại cứu tinh. Đúng không chư vị? Nếu một pháp mà chỉ cứu cho hàng thường căn thường trí thì pháp này không phải là đại cứu tinh. Dẫu là vi diệu nhưng không phải là đại cứu tinh. Đại là đại đồng, đại là phổ độ. Pháp nào mà phổ độ chúng sanh tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, chính là cái pháp môn niệm Phật này. Chỉ có pháp môn niệm Phật này mới có cái câu gọi là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, đặc biệt nhất trong đạo Phật chúng ta. Còn tất cả các pháp, không có pháp nào nói là tam căn phổ bị, mà pháp đó nói là đây là pháp tối thượng, nhưng ta chỉ vì hàng thượng căn thượng trí mà nói lên thôi. Rõ ràng đấy. Còn hàng trung hạ căn mà áp dụng pháp ta thì chẳng qua chỉ gieo chút duyên trong đời này chứ không thể thành được. Rõ ràng đấy. Còn cái pháp niệm Phật là pháp phàm thánh tề thầu. Phàm là người phàm chúng ta, thánh là chư vị thánh nhân chư Bồ Tát, tề là bằng nhau, thâu là được thâu nhiếp về Tây Phương Cực Lạc Thành Đạo. Lạ lùng, đây là một pháp lạ lùng. Cho nên trong pháp Phật gọi là môn dư đại đạo. Chỉ có cái pháp niệm Phật này thôi. Chỉ có những người thực sự có căn lành lớn lắm mới tin pháp này, còn không nhất định không tin. Có nhiều người tu bấy chục năm mà không tin pháp niệm Phật, còn ra tuyên bố là không có cảnh Tây Phương Cực Lạc, không có A Di Đà Phật. Không phải đơn giản đâu. Tin được pháp này thực sự không phải đơn giản. Mong chư vị phải gìn giữ cái cơ hội này. Nếu mà yếu lòng một chút ra, nghe người ta nói ra một chút mình chao đảo, mình mất phần vãng sanh liền. Chính vì thế mà khi em biết được cái câu này, nhất định là phải đóng, đóng lục ngăn. Không dám nghiên cứu nhiều, không dám nghe ai nói nữa. Tại vì nghe nói tức là có người nói ra, có người nói vào, có người nói lên, có người nói xuống. Tâm chúng ta chao đảo. Một chút chao đảo như vậy coi chừng mình tiêu cuộc đời, không ai cứu mình được. Cho nên mong chư vị phải nhớ thế nào gọi là đại cứu tinh. Là vì pháp hộ niệm tuy đơn giản như vậy mà cứu hàng phàm phu tội chướng như chúng ta một đời này vượt qua sáu đường luân hồi, trở về Tây Phương một đời thành đạo. Không có pháp nào mà có thể mạnh dạn nói được câu này. Còn pháp niệm Phật mạnh dạn nói rằng phàm cũng được về Tây Phương thành đạo, thánh cũng được về Tây Phương thành đạo, tam căn phổ bị là phổ độ chúng sanh. Chỉ có cái pháp niệm Phật này mới gọi là phổ độ chúng sanh. Còn tất cả các pháp khác có căn cơ từng bậc từng bậc. Nếu tu hành mà không ứng hợp với căn cơ, nhất định không thể nào thành tựu, nhất định không thể nào thành tựu. Chính vì vậy mà pháp hộ niệm này mới được tôn xưng là đại cứu tinh, là như vậy đấy. Vì người nào được hộ niệm cũng đều được vãng sanh cả, đúng không chư vị? Nếu hàng quá nói cái này đúng là chết rồi, hố rồi. Không bao giờ có chuyện là người nào được hộ niệm là được vãng sanh. Cho nên khi mà đi hộ niệm với người ta, những ban hộ niệm đầu tiên hăng lắm. Bác ơi, bác cho tôi hộ niệm, bảo đảm 100% là được vãng sanh. Xin thưa thật, chính tôi đây hồi giờ tôi nghiên cứu hộ niệm không biết bao nhiêu mà chưa bao giờ dám nói là hết đưa tôi hộ niệm là được vãng sanh. Không phải người nào hộ niệm là được vãng sanh. Chỉ có người đó thực sự làm đúng theo những gì ban hộ niệm chỉ. Làm đúng theo ban hộ niệm có hai vế. Một là ban hộ niệm phải chỉ cho đúng, phải làm cho đúng, phải nghiên cứu cho chính xác, gọi là hiểu thấu và hành đúng thì mới chỉ đúng. Còn nếu ban hộ niệm chỉ sai thì thôi chịu thua. Khi ban hộ niệm chỉ đúng rồi mà cái người bệnh nó phải quyết lòng làm theo nữa hay không? Hay quyết lòng làm theo thì vãng sanh trước mắt. Còn không chịu làm theo thôi chịu thua. Đành rằng là đường ai nấy đi, phước ai lấy nhờ, không cách nào có thể giúp nhau được. Chính vì thế mà trước sau gì vẫn nói là tất cả mọi người đều phải tự đi cho đúng pháp thì được cứu. Còn đi sai pháp thì thôi, tự mình chịu lấy trách nhiệm tương lai ngàn vạn kiếp cho chính mình, chứ không ai có thể cứu mình được. Mong chư vị hiểu được như vậy mà cố gắng nghiên cứu cho thấu, hành cho đúng pháp hộ niệm để giúp người có duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.